Xin kính mời Thánh chúng ta đồng đứng lên, chúng ta nghe lời Chúa trong Thi Thiên thứ 90, từ câu 12 đến câu 17. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại, cho đến chừng nào, xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa. Ôi, xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng, tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Xin kính mời Hội Thánh đồng ngồi. Xin kính mời Mục sư.
Trân trọng kính chào quý đệ tử của Chúa, Hội Thánh, đặc biệt là mục sư hội trưởng, ông bà mục sư hội trưởng, ông bà mục sư quản nhiệm và các vị phụ tá của Hội Thánh ở tại Melbourne đã dành cho chúng tôi một cơ hội thật quý báu nhân dịp đầu năm này đến đây để thăm viếng, thăm công và còn có cơ hội được giảng dạy lời Chúa cho quý ông bà anh chị em. Hôm nay chúng ta đang ở ngày mùng 3. Tôi không khí ở tại Úc về những ngày Tết có vẻ trầm lắng lắm. Nhưng nếu quý ông bà anh chị em nhìn về quê hương của mình ăn Tết nguyên đán thì hôm nay vẫn còn là mùng 3 Tết và không khí rất sống động. Người ta vui chơi, người ta có thể tìm những cái phương tiện, điều kiện để đi đến những nơi gọi là thiêng liêng, hầu cho chuẩn bị cuộc đời tâm linh của mình trong cả một năm mới. Nào là người ta hái lộc, người ta cầu điều này, điều kia. Chúng ta thì không hái lộc, chúng ta cũng không có cầu thần này, thần kia, hay là xin xăm. Nhưng những ngày Tết, ngoài những điều tốt lành Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để có thể vui hưởng một năm mới, hễ thảy ông bà, anh chị em và tôi đều có những cảm xúc rất là xao xuyến, có những giây phút trầm lắng để nghĩ suy về một năm đã qua và những ngày tháng sắp tới. Cho nên nó có một cái gì đó rộn ràng, nôn nao, và hễ thảy mỗi người chúng ta bận rộn đến đâu cũng vẫn dành thì giờ để ngồi lại tính sổ cuộc đời, để xem coi trong một năm qua mình đã sống thế nào, thành công hay thất bại, dại dột hay khôn ngoan. Và tối nay thì tôi muốn nói với quý ông bà anh chị em ba chữ thôi, đó là sống khôn ngoan. Có một nhà nghiên cứu, họ đã theo dõi cuộc đời của một tỷ phú. Ông tỷ phú này có tên là Robert Kiyosaki. Ông nhận định rằng có một số nguyên nhân dẫn đến cho một số con người phá sản trong cuộc đời, bởi vì có một số yếu tố. Yếu tố thứ nhất, đó là một số người tự nhiên họ có một số tiền lớn, họ không ngờ, và những người này trở thành đại gia. Nói theo ngôn ngữ tiếng Việt đó, đại gia. Nhưng mà đại gia này thì không có ý thức để xử lý số tiền bạc tài sản của mình như thế nào cho hợp lý. Cho nên những người này họ bắt đầu sử dụng chi phí tiêu xài nhưng không có tính toán. Và chính vì vậy nhanh chóng lún sâu vào trong chỗ nợ nần và trở nên người phá sản. Nguyên nhân thứ hai, có một số người trở thành đại gia và rồi khi có tiền, thấy mình có một số những điều hưng phấn ở trong tinh thần, và nhìn xung quanh thấy rằng ít nữa mình cũng là một người thành công, những con người vĩ đại, những con người có tài sản lớn. Vì vậy mình phải là một người khôn ngoan xuất chúng nổi bật ở giữa thế giới này. Cho nên mình phải có cách ăn chơi, có cách tiêu xài như thế nào đó cho nó xứng đáng là một đại gia. Vì vậy, không nhanh thì chậm sẽ rơi vào chỗ phá tan cái sản nghiệp của mình. Nguyên nhân thứ ba, đó là có những người đột nhiên nhanh chóng quá trở thành một đại gia. Mà đại gia có thể trở thành đại gia chân đất á. Và rồi không biết, không có một cái kiến thức chuyên môn nào cả để có thể quản lý gia sản hoặc là đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết. Nhưng rồi được mời gọi, được tăng bốc, những người này trở nên những người như khôn ngoan lắm, cho nên đầu tư vào nào là chứng khoán, nào là bất động sản, hoặc là lĩnh vực này, lĩnh vực kia mà mình không hề có một kỹ năng, kiến thức chuyên môn nào cả. Cho nên một thời gian sau đó đã trở nên một người thua lỗ, mất mát và trở nên một người phá sản. Đây không phải chỉ là lĩnh vực tiền bạc, nhưng có nhiều lĩnh vực khác con người của chúng ta trở nên một người có một gia sản lớn ở trong cuộc đời này. Nhưng có nhiều người đã trở nên người thiếu khôn ngoan, sống ở đời nhưng nhanh chóng lắm làm tiêu hao tất cả mọi tài sản đó và trở nên người trắng tay ở giữa cuộc đời này, trong cả phương diện thuộc thể lẫn cả trong phương diện tâm linh. Một người khôn ngoan là một người biết suy nghĩ, tính toán xem coi mình đã sử dụng thời gian, sức lực, tiền bạc và tất cả những điều đó mình đầu tư như thế nào để được người này mới điều chỉnh trong những năm tháng sắp tới, hầu cho những năm tháng sắp tới đây mình sẽ là một người sống có ý nghĩa, sống có những kết quả và kết quả càng hơn. Đó là nói về phương diện của đời. Nhưng về phương diện người Cơ Đốc thì sao? Tôi tin nhiều tôi tớ con cái của Chúa ở đây, thời gian giao thừa vừa qua cho đến hôm nay vẫn còn là những ngày gọi là mùng, thì chúng ta có thì giờ để có thể nhìn lại và tính sổ đời của mình, tra xét coi xem coi một năm vừa qua chúng ta đã sử dụng thì giờ, tiền bạc, ân tứ của Chúa cho, vật chất mình có được như thế nào, mình có mối quan hệ như thế nào với Chúa, với người. Hoặc cho từ đó chúng ta mới có những bài học cho riêng mình để có thể có một tổng kết của năm 2019 và chuẩn bị có một kế hoạch, ý tưởng cho chúng ta trong năm 2020 và trở nên một người sống khôn ngoan, thành công và sống một cách ý nghĩa trong những năm tháng mà Chúa còn cho chúng ta sống động ở trên đất. Vì vậy lời của Đức Chúa Trời ở trong Thi Thiên 90, ông bà anh chị em vừa nghe đọc đó, người viết lên Thi Thiên này là Môi-se. Ông là một người có nhiều khả năng về học thuật, đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo đại tài, một lãnh tụ của dân Israel. Ông để lại cho chúng ta nhiều bí quyết để cho những con người hậu thế có thể trở nên một người sống khôn ngoan ngay ở giữa đời và thành công cho Chúa. Cho nên để gửi gắm với quý ông bà anh chị em, chúng ta cùng nhau trở nên những người sống khôn ngoan ở trong một năm mới, những năm tháng còn lại của cuộc đời, lời Chúa ở đây dạy chúng ta một số điều. Thứ nhất được ghi cho chúng ta ở đây: cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi. Một người có thể sống khôn ngoan là người phải chịu Đức Chúa Trời dạy dỗ. Động từ dạy ở đây cho chúng ta có một vài ý tưởng. Dạy thì tất nhiên là phải có người dạy rồi, phải có thầy rồi. Vì vậy, xuống diện của ông thầy thì người thầy đó sẽ là người truyền đạt tất cả những ý niệm, tất cả những cái gì khôn ngoan, điều hay lẽ phải, giúp cho những người tiếp theo hậu tự sống khôn ngoan giống như mình đã từng sống. Phương diện thứ hai là người học trò. Thì người học trò phải là một người chịu lắng nghe, chịu tiếp thu và đưa những gì được dạy dỗ đó áp dụng vào trong cuộc sống để mình trở nên một người khôn ngoan, biết điều hay lẽ phải mà sống. Cho nên ngay cả Môi-se, ông là người đã từng học ở tại Ai Cập. Ông là người được Chúa dạy dỗ ngay ở trong thời gian suốt 40 năm trong đồng vắng. Ông được Chúa dạy dỗ cho suốt hành trình lãnh đạo dân Israel xuyên suốt đồng vắng để đi vào đất hứa Canaan. Nhưng ông đã viết Thi Thiên này và xin Chúa dạy cho mình ở trong một giáo trình tuyệt hảo. Nhưng thưa quý ông bà, anh chị em, hiện nay tôi và quý ông bà, anh chị em có phải là học trò của Chúa? Mỗi ngày chúng ta có phải trở nên là một học trò để sẵn sàng nghe Chúa dạy dỗ và nói vâng với điều Chúa dạy không? Trong suốt Kinh Thánh, ông bà anh chị em, thì cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng luôn ở bên cạnh con dân của Chúa. Và Ngài là một giáo sư từ trời tuyệt hảo để dạy dỗ cho chúng ta. Ở trong Ê-sai 50 câu thứ 4 thì Kinh Thánh chép rằng Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, dạy dỗ ta như là một học trò. Ở trong Tân Ước thì Chúa Giê-xu cũng dạy dỗ dân sự của Chúa. Chúa dạy họ ở trong nhà hội, Chúa dạy họ ở nơi bờ biển, Chúa dạy họ ở nơi gặp gỡ đông người ở tại chỗ này chỗ kia. Nhưng suốt trong những năm tháng chức vụ Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu luôn dạy dỗ những con người đi theo Chúa. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời được ghi lại cho chúng ta ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 14 câu 26, đoạn 16 câu 13. Thánh Linh của Chúa là giáo sư để dạy dỗ chúng ta mọi điều và nhắc nhở chúng ta những gì Đức Chúa Trời đã dạy dỗ cho chúng ta. Ông bà anh chị em, ngày nay chúng ta là những người học ở trường, học ở nơi bạn bè, học ở nơi trường đời. Rồi những người chúng ta đã có một thời gian ngồi ở nhà trường, có một số bằng cấp nào đó, học vị nào đó, thì chúng ta thấy rằng mình như vậy đủ rồi. Kiến thức của mình là tuyệt đỉnh rồi, không cần phải học nữa. Có một số người trong một thời gian đi theo Chúa, làm tín đồ ở trong Hội Thánh Đức Chúa Trời lâu năm, thì chúng ta trở nên những người là già tín đồ mà non mục sư. Thế không còn nghe, không còn ai dạy dỗ mình được nữa cả. Bởi vì tôi là người có quá trình này, tôi hiểu biết điều kia, tôi thông thạo chuyện nọ, cho nên vì vậy tôi chỉ là người có thể dạy người khác, chứ không ai có thể dạy dỗ tôi được. Cho nên đi nhóm thờ phượng Chúa, khi giáo viên trường Chúa Nhật dạy, khi mục sư giảng, những người này thường là nghe giảng dùm, nghe giảng dùm cho người khác. Ồ, ước gì mà sáng nay bài học trường Chúa Nhật này hay quá, có cái ông thư ký hội thánh tôi mà ông ngồi đây là tuyệt vời. Ồ, sáng nay, chiều nay ông mục sư này ông giảng tuyệt quá, ước gì mà có bà vợ tôi ở nghe thì hay biết mấy. Còn mình thì không có gì hết, bởi vì tôi đủ rồi, không học được nữa. Và lắm khi lời của Chúa đụng chạm tới đó, thì chúng ta lại trở nên người phản ứng ngược lại. Lời Chúa dạy là chỉ sống ở trong nhà thờ thôi, chứ còn nếu mà đi ra đường mà học kiểu này á, áp dụng lời Chúa là chết. Cho nên phải thức thời, phải khôn ngoan. Ở nhà thờ thì mình phải là ông buộc, nhưng mà ra đời mình phải cởi áo cà sa mới sống được. Thưa ông bà anh chị em, một người tự xem mình là người khôn ngoan, không cần học hỏi gì nữa, Tôi tưởng không phải là cái người tự hào, hãnh diện, đúng. Nhưng ở trong cái góc nhìn nào đó, một người thấy mình không cần phải học nữa, không cần ai dạy dỗ mình nữa, và không có ai dạy dỗ mình nữa, thì đó là điều bất hạnh, chứ không phải là điều phước hạnh. Bởi vì con người của chúng ta, chúng ta có nhiều điều thiếu sót lắm. Chúng ta có nhiều khiếm khuyết lắm. Dầu có nhiều bằng cấp, vốn liếng chúng ta sống lăn lộn ở đời, nhưng chúng ta vẫn còn có những khoảng trống, có những thiếu hụt, đặc biệt là vấn đề tâm linh. Chúa dạy cho tôi và quý ông bà, anh chị em, không phải chỉ là vấn đề ơn cứu chuộc, đạo đức cơ đốc, mà qua những gì Chúa dạy đó giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em nhận thấy mình là người thiếu kém, nhận thấy mình còn có những khoảng trống cần nghe tiếng của Chúa dẫn dắt mỗi ngày, ở trong nếp sống gia đình, ở trong nơi cơ quan, ở trên đường phố, ở trong tất cả mọi sự kiện xảy ra. Và rồi chúng ta trở nên một người học trò của Chúa. Và đặc biệt, chúng ta đang sống ở trong thời đại của Đức Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa là giáo sư tuyệt hảo để dạy dỗ cho tôi và quý ông bà anh chị em. Và giáo trình của Chúa là không có một giáo trình nào ở trần gian này, không có một giáo sư nào ở trần gian này có thể biên soạn cả. Nhưng mà một người được học ở trong Chúa. Ê-sai nói rằng Đức Thánh Linh là thần của sự khôn ngoan, thông sáng, mưu lược, hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Một giáo sư tuyệt hảo như vậy dạy dỗ cho tôi và quý ông bà anh chị em, thì có lẽ chúng ta sung sướng nhất. Chúa biết thấu nơi bí mật của lòng chúng ta, những điều tốt, những điều nào còn yếu kém. Chúa biết những nhu cầu của chúng ta, và Chúa dạy cho chúng ta bằng nhiều phương, nhiều cách. Ngôi trường của Chúa không phải đá, không phải gỗ, không phải là một khuôn viên, không có giới hạn trong một phạm vi. Nhưng Đức Chúa Trời dạy dỗ cho chúng ta ở trong mọi nơi, mọi chốn, mọi tình huống. Và ngôi trường này chỉ có một thầy, một trò để Chúa dạy. Có lúc Chúa phán dạy cho chúng ta êm dịu, nhưng có lúc Chúa uốn nắn, sửa trị, từ đau ít cho đến đau nhiều. Có lúc chỉ là đòn vọt, nhưng mà có lúc phải để lại thẹo, những vết thương trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta trở nên một người khôn ngoan ở giữa đời. Chỉ có học, chịu sự dạy dỗ của Chúa mới trở nên một người khôn ngoan. Nếu ông bà anh chị em ngày hôm nay chúng ta chỉ học ở đời mà không học những dạy dỗ của Chúa, chúng ta trở nên một người khôn lõi ở giữa đời. Chúng ta chỉ học của đời thì chúng ta trở nên một người bị thế tục hóa ngay ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời sống. Và chúng ta chối bỏ đi những cái gì tuyệt hảo nhất mà chọn lấy cái điều thứ yếu, và chúng ta nghĩ rằng đó là điều tốt lành nhất cho mình. Cho nên chúng ta trở nên một người thất bại. Thất bại ngay ở trong địa vị mình là con cái của Đức Chúa Trời, là tôi tớ của Chúa. Rồi mình trở nên một người cay đắng, trách cứ hết người này người kia, mà mình không có thấy cái chỗ sai trật của cuộc đời mình là đã đóng cái tư tưởng, cái óc này, và cảm thấy mình trở nên một người cao ngất trên trần gian này, không còn chịu học hỏi nữa. Ông bà, anh chị em ơi, Đức Chúa Trời dạy chúng ta bằng nhiều phương cách lắm. Ê-sai nói rằng Chúa dạy chúng ta mỗi buổi sáng sớm. Ngày nay Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta ngay cả khi mình đi trên đường, ngay khi mình gặp một sự cố không vừa ý, ngay khi một người nào đó gọi là sửa lưng chúng ta, họ nhắc nhở chúng ta, họ đề kháng với chúng ta, và thậm chí họ chống đối với chúng ta. Hễ thảy cũng đều là những sứ giả, những tác nhân mà Đức Chúa Trời đưa đến cho cuộc đời của chúng ta để có những bài học trong góc cạnh này hay góc cạnh khác. Tôi với quý ông bà anh chị em phải là những người chắc lọc nó để cho mình có những bài học tuyệt hảo nhất từ nơi Chúa. Nếu ông bà anh chị em chấp nhận những sự dạy dỗ của Chúa từng ngày đi qua trong cuộc đời của chúng ta và chúng ta học được những bài học, hết bài học này Chúa gửi đến cho chúng ta bài học khác, thì tôi với quý ông bà anh chị em như là một học trò lên lớp và sẽ lên lớp. Còn nếu trường hợp chúng ta không học thì sống ở giữa đời, tuổi thì có chồng chất, nhưng chúng ta là học trò lưu ban lại ở trong trường của Đức Chúa Trời từ năm này qua đến năm kia, ở lại lớp mãi, vậy mà cứ tự hào tôi là mục sư, tôi là chấp sự, tôi là tín đồ ba bốn đời, tôi là tín đồ của hội thánh lớn này, hội thánh lớn kia. Có nhiều khi người ta hỏi anh là hội thánh nào, tín đồ ở đâu, ưỡn ngực ra một chút, hít hơi thật sâu, ngẩng mặt lên, tôi là tín đồ hội thánh Tin Lành Việt Nam. Hội thánh tôi có 1 triệu tín đồ, nhưng còn tôi thì sao? Zero. Zero. Những cái gì cần biết chúng ta không biết, những cái không cần biết thì chúng ta để cho nó đầy ở trong đầu và mình nghĩ rằng đó là một người khôn ngoan. Nhưng mà Chúa nói rằng con ơi, rác rến, trà chôm, gai góc chẳng có giá trị gì cả, bởi vì con không học nơi ta, mà con học điều này, con học điều kia, con thâu tóm những điều không có giá trị và rơm rác, cho nên cuộc đời con chẳng có ích lợi gì. Điều thứ hai mà Chúa dạy ở đây cho tôi và quý ông bà, chị em, cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Để có thể trở nên một người sống khôn ngoan, chúng ta phải là người học hỏi không ngừng. Ở trong câu thứ 12 phần B Kinh Thánh chép, xin dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, phải kiểm soát mọi giây phút trong cuộc đời mình. Động từ đếm ở đây có nghĩa là tính toán, cân nhắc, kiểm tra. Nhóm từ là đếm các ngày này hàm ý là chúng ta phải thận trọng cân nhắc, kiểm soát từng giây, từng phút, từng điều ở trong cuộc sống của mình, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Một bản dịch dịch cho chúng ta như thế này: để tâm hồn con mãi mãi học khôn. Mãi mãi học khôn. Chữ khôn ngoan có nghĩa là gì? Khôn ngoan có nghĩa là biểu thị những ý tốt sâu sắc và làm cho chúng ta có những tri thức đó vận dụng và ứng xử một cách khéo léo. Tôi có thể minh họa ở đây. Ở từ Melbourne của chúng ta đi đến tại Sydney có lẽ khoảng chừng 900 cây số, phải không ạ? Thì về tri thức á, sẽ giúp cho chúng ta biết khoảng đường từ ở đây đi đến Sydney là 900 cây số. Sự khôn ngoan sẽ giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em chọn cái phương tiện nào mình đi cho nó an toàn, cho nó nhanh nhất. Có người sẽ chọn bằng cách đi bộ, người khác sẽ chọn đi xe đạp, có người khác sẽ chọn đi xe hơi, có người khác sẽ chọn lựa mua máy bay giá rẻ để có thể đi đến cho nhanh, vân vân. Thì đó là một sự khôn ngoan của mỗi người. Thì đó là sự khôn ngoan mà chúng ta muốn đề cập đến ở đây. Đặc biệt từ liệu khôn ngoan mà Kinh Thánh nói ở đây còn có một ý nghĩa, đó là nếm, đó là thưởng thức. Một người khôn ngoan là một người biết nếm, biết thưởng thức những cái hương vị sâu xa mặn mà của cuộc sống. Một người khôn ngoan là một người có tri thức để rồi đi vào trong thực trạng, trong nội tâm, trong vận mệnh sâu cùng của một đời người, hầu cho qua đó người khôn ngoan được soi sáng ngay ở trong nội tâm, người này được giải thoát khỏi những điều tầm thường, những điều hẹp hòi, và hướng tâm hồn của mình lên những điều có giá trị, mở rộng tâm hồn mình ra để đón nhận tha nhân và đồng thời trở nên một con người có những quyết định khôn ngoan để sống và kết quả cho Đức Chúa Trời. không phải chúng ta có tri thức của trường học, của khoa học, xã hội là chúng ta một người khôn ngoan. Nhưng mà tri thức sẽ giúp cho chúng ta trở nên một người khôn ngoan khi chúng ta vận dụng mọi điều đó, và sẽ làm cho tôi với quý ông bà anh chị em biết được điều nào là tôn trọng. Chúng ta sẽ chuộng tìm kiếm những điều gì có giá trị cho cuộc sống. Chúng ta biết điều nào là đáng giá và điều nào không đáng giá. Điều nào cao thượng và điều nào là tầm thường. Cho nên ở trong Châm Ngôn đoạn 24 câu 14 có nói chúng ta biết: nếu con là một người có sự khôn ngoan thì con sẽ có được phần thưởng của cuộc sống. Và đồng thời con là một người có khôn ngoan thì cái niềm hy vọng ở trong con không bao giờ bị cướp lấy. Bởi vì chúng ta sống mỗi ngày, quan sát hết mọi sự kiện một cách toàn cảnh, và chúng ta trở nên người nhìn thấy được ánh sáng chỗ này, nhìn thấy điều tốt lành điều kia. Còn nếu không, chúng ta chỉ chú tâm vào những điều tầm thường, nhìn thấy xung quanh thế giới chúng ta tối tăm, ghê gớm, thất bại. Nhìn thấy trong cuộc đời của chúng ta sao mà nó khổ, nó buồn, nó đau, mà không thấy phước hạnh của Đức Chúa Trời bày tỏ trên cuộc đời của mình để chúng ta có thể vui sống. Khôn ngoan ở trong 90 câu 12 của Thi Thiên đây muốn nói đến cho chúng ta, đó là một người hiểu biết, chẳng những có lý trí, tri thức, mà người này hiểu biết cả trong chiều sâu nội tâm để can đảm sống đúng với lời của Chúa dạy, tận dụng mọi thời cơ, mọi cơ hội mà Chúa cho để mình có thể sống ở giữa đời, phát triển. Con người mình trở nên một người phát triển và có giá trị. Và qua cuộc đời của chúng ta, mình đem đến đơm hoa kết trái cho nhà của Đức Chúa Trời đúng thời kỳ hợp lý. Sự khôn ngoan này, nó không phải chỉ đến từ nơi con người, nhưng nó đến từ nơi Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh của Chúa cung cấp cho chúng ta. Chúng ta trở về với Cựu Ước. Salomon khi ông lên ngôi vua, Đức Chúa Trời bày tỏ cho ông để ông có thể có một điều lựa chọn. Salomon không chọn cho mình ngôi vị vua mãi mãi. Ông không chọn cho mình, xin Chúa cho mình trở nên người giàu có nhất để ăn sung mặc sướng. Ông không chọn xin Chúa cho con quyền hành tuyệt đối, vững lập. Nhưng ông xin Chúa cho điều khôn ngoan. Và Sử Ký thứ nhì đoạn 2 cũng như các vua đoạn 4, các vua thứ nhất đoạn 4 đề cập cho chúng ta lại rằng Salomon xin Chúa cho điều khôn ngoan. Và Chúa đã cho ông điều đó, và Chúa nói đó là điều ngươi chọn khôn ngoan. Và chính chịu chọn cái điều khôn ngoan để chấp nhận được sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, có đấng cố vấn, có đấng hướng dẫn mỗi một ngày đó, thì làm cho cuộc đời ông trở nên thành công, giá trị càng hơn. Và cho đến ngày hôm nay, chưa có một con người nào có thể qua mặt được tất cả những vinh quang mà Salomon có được. Cho nên vì vậy, giá trị của sự khôn ngoan là lớn lao. Ông bà, anh chị em và tôi không bao giờ có thể học biết hết mọi điều. Lenin, một nhà lãnh đạo của Cộng sản, ông có một câu tư tưởng mà tôi tưởng là chúng ta có thể áp dụng được. Học, học nữa và học mãi. Không phải chỉ ở đời, không phải trong phương diện quân sự, xã hội, chính trị, nhưng ngay cả trong thuộc linh, chúng ta vẫn cứ khiêm nhường, là một người học trò, ngồi dưới chân Chúa để học hỏi. Học hỏi điều này, học hỏi điều kia, ở trong sự chỉ dạy của cả ba ngôi Đức Chúa Trời, đặc biệt là Đức Thánh Linh. Nó sẽ giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em trở nên người khôn ngoan để ứng xử ở giữa đời, ở trong mọi tình huống. Chắc chắn còn lại 362 ngày sắp tới đây, cuộc đời của ông bà anh chị em và tôi không phẳng lặng giống như mặt hồ thu. Tôi tớ Chúa hay con cái Chúa, chúng ta vẫn có những lúc đường gập ghềnh, vạn nẻo treo leo. Ở trong tình huống đó, nếu chúng ta không có nhờ cậy Đức Chúa Trời, không có sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, không có sự chỉ dạy của Chúa, tôi với quý ông bà anh chị em sẽ không biết phải giải quyết như thế nào. Và nếu chúng ta chỉ cậy sự khôn ngoan của mình, thì ở đó có thể là mưu lược, ở đó có thể là thủ đoạn, Đó là những sở đoán. Và chúng ta giải quyết theo cái thang giá trị của đời, theo những cái âm mưu không có hay ho, không có cao trọng của đời. Chúng ta có thể trở nên một người xác thịt, phản ứng theo một con người thiên nhiên, chà đạp những người xung quanh để mình trở nên người nổi bật, đè bẹp những người khác để chúng ta trở nên một người đứng vững ở giữa đời. Biết bao nhiêu điều khác. Sống ở giữa đời là bon chen, là ganh đua, là thắng thua, được mất. Cho nên xin Chúa cho ông bà, anh chị em và tôi trở nên một người khôn ngoan theo sự dạy dỗ của Chúa Thánh Linh. Tai thiêng liêng của chúng ta luôn luôn nghe tiếng của Chúa dạy dỗ. Chúa dạy cho chúng ta từ trong lòng. Chúa giúp cho tâm trí chúng ta bén nhạy. Chúa phán nhỏ nhẹ bên tai của chúng ta để chúng ta biết tận dụng mọi thì giờ, mọi cơ hội, chúng ta trở nên một người khôn ngoan ở giữa đời. Sứ đồ Phao-lô dạy cho dân sự của Chúa ở Ê-phê-sô. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15 đến câu thứ 17 Kinh Thánh chép: Hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu biết ý muốn của Chúa là thế nào. Ông bà anh chị em với tôi, trong năm vừa qua, khi chúng ta ngồi lại để tính sổ đời trong đêm giao thừa vừa qua đó, ông bà anh chị em có thấy có lúc nào mình là người dại dột không? Có ai khiêm nhường để nhìn thấy mình là người đã từng có những lần dại dột ở trong năm vừa qua không? Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị. Tôi nghĩ rằng mình chân thành nhìn lại mình. Có lẽ đôi lúc mình không cần nói với ai về những sai trật, những lầm lỗi của mình gọi là dại dột ấy. Nhưng chính chúng ta phải nói với Chúa điều đó. Chúa ơi, con dại dột. Chúa ơi, con sai lầm. Con làm tổn thương người này. Con phạm tội điều kia. Con sống tầm thường ở trong điều nọ. Con làm mất đi giá trị Chúa ban cho cuộc đời con là tôi con của Đức Chúa Trời. Bây giờ trong một năm mới, con sẽ là người không ngừng học khôn. Con là người sẽ mở lỗ tai của mình thật rộng để nghe tiếng của Chúa phán. Lòng con khiêm nhường để nhận được những bài học. Trí con bén nhạy để con có thể tiếp nhận tất cả mọi tác nhân, mọi bài học mà Chúa gửi đến cho con trong cuộc đời này. Để xung quanh con sẽ không phải là than thở, không phải là bực mình, không phải là khó chịu nữa, mà là con nhận được những bài học tinh túy Chúa gửi đến cho con. Mà không có một ngôi trường nào, không có một giáo trình nào, không có một giáo sư nào dạy cho con như Chúa dạy cả. Và như vậy con sẽ bắt đầu sống một cuộc đời khôn ngoan. Con sẽ gặt hái thành công. Thành công ngay trong gia đình của con, thành công ở ngay cơ quan, thành công ở trong xã hội. Và con cũng là người thành công trong con đường tin kính. Điều thứ ba rồi Chúa dạy cho chúng ta từ câu thứ 13 đến câu thứ 17. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại cho đến chừng nào? Xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa. Ôi, xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Một người sống khôn ngoan là người nhìn biết mọi sự cách thuộc linh. Kinh Thánh Chúa dạy ở đây, đó là: Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại cho đến chừng nào? Xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa. Một bản dịch khác dịch cho chúng ta: Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại, Ngài còn giận cho đến bao giờ? Xin thương xót các tôi tớ Ngài. Phải để tôn Chúa làm chủ của đời sống. Mô-sê là một người kinh nghiệm. Ông đã từng làm chủ bầy chiên, dẫn dắt bầy. Ông là người đã lãnh đạo dân sự, nhưng ông biết mình là người có những khiếm khuyết. Ông cũng không phải là người chủ để có thể quyết định tất cả mọi điều, nhưng ông là người xin Chúa làm chủ cho cuộc đời mình. Chúa quyết định cho con, Chúa dẫn dắt cho con điều này điều kia, và rồi ông đã được Chúa dẫn đi. Có những lần ông cũng dại dột, cho nên chính vì điều đó ông cũng đã phải chuốc lấy những hậu quả của cuộc đời ông. Cho nên ở tại đây, con người của chúng ta không có ai mà không khiếm khuyết, không có ai mà không phạm tội, làm cho Chúa buồn lòng, làm cho những người thân xung quanh của chúng ta tổn thương. Và lắm khi những điều sai phạm của chúng ta đó, Chúa phải có những sửa trị. Như lúc nãy tôi đã nói, Chúa có những đòn vọt, Chúa cho có những thương tích. Tôi đã nhận được điều này bởi vì cá nhân của tôi là một con người rất là ngang bướng, lý sự và hay cãi vã với Chúa. Ngay từ khi tôi vừa tốt nghiệp trung học để chuẩn bị bước vào đời, tôi đã cãi Chúa. Và tôi toan tính theo cuộc đời của mình, theo cái hướng đi của mình. Và không biết bao nhiêu lần Chúa đánh đòn tôi, Chúa nhắc nhở tôi. Để được khi tôi trở lại với Chúa, tôi dâng mình đi thần học viện, thì nhiều cái thẹo, nhiều cái thương tích để lại trong cuộc đời thuộc linh của tôi. Và bố nuôi của tôi là một mục sư. Ngày tôi phong chức, ông đã nói với tôi rằng: Bình ơi, đây là ân điển của Chúa cho cuộc đời con. Nếu không thì con đã thành một đại ca của xã hội đen. Con đã là một tướng cướp rồi, chứ con không phải là một đầy tớ Đức Chúa Trời. Và ngay khi tôi làm đơn xin dâng mình đi học thần học viện, thì bố nuôi tôi cũng đã nói rằng: Bình ơi, con có thực sự là con có gặp gỡ Chúa không? Chứ con đừng để ba giới thiệu con lên con đi học, rồi lên đó con quậy thì mang tiếng. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, tôi có nói với bố tôi rằng: Ba ơi, con có những thương tích trong cuộc đời, con không nói hết, nhưng con được Chúa dạy. Và thậm chí Chúa sửa trị con kề cận với lằn ranh cái sống cái chết, và con đã phải đầu hàng với Chúa để con tôn Chúa làm chủ cuộc đời con, chứ con không làm chủ cuộc đời mình theo lý trí giới hạn, cái sự khôn ngoan nhưng mà thực ra là ngu dại của con nữa. Cho nên từ đó tôi đã dâng mình hầu vì Chúa, đi theo đường lối của Chúa. Và cũng biết bao nhiêu lần, ngay cả khi tôi có chức vụ truyền đạo, rồi cho đến khi có chức vụ mục sư, Chúa vẫn tiếp tục dạy tôi, vẫn tiếp tục có những đòn vọt cho tôi, vẫn có đôi lúc có những sỉ nhục đến với mình. Nhưng không trách đời, không trách người, mà phải học và dâng cho Chúa rằng tất cả bởi vì con thuộc về Chúa, Chúa làm chủ, Chúa dạy dỗ con, thì xin Chúa đừng để cho con rời xa Chúa bất kỳ một giây phút nào hết. Bởi vì nếu con không để cho Chúa làm chủ mà con đi theo đường lối của con, thì con lại tiếp tục sống ở trong sự dại dột, phạm sai lầm và trở nên một người thất bại ở giữa đời, thất bại ở trong đường thuộc linh, mà sỉ nhục danh Chúa nữa. Cho nên con người của chúng ta, ông bà anh chị em có lẽ cũng giống tôi, là ai nấy cũng thấy cái tôi của mình rất lớn. Mình đều nghĩ mình là một người khôn ngoan, và chính cuộc đời mình phải quyết định cho cuộc đời mình việc này việc kia mình định cho con đường mình đi, chứ không muốn ai định cả. Chẳng những không muốn con người, không muốn những người trưởng thượng ở gần mình định cho mình, mà chúng ta cũng không muốn Chúa định hình cho con đường của mình đi nữa. Cho nên vì vậy ở trong nhà của Chúa, nhưng mà chúng ta vẫn làm chủ, vẫn làm vua cuộc đời mình. Chứ Chúa không làm chủ, không làm vua cuộc đời chúng ta được. Cho nên vì vậy chúng ta đã sống trong vô nghĩa. Bây giờ đây xin Chúa giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em lật sang một trang sử mới của cuộc đời, không sống trong dại dột, không sống trong vô nghĩa nữa, không tự để cái tôi của mình lãnh đạo cuộc đời mình nữa, mà để cho Chúa lãnh đạo cuộc đời của chúng ta ở trong từng ý tưởng, ở trong từng câu nói ứng xử với anh em, ở trong từng cảm xúc rất riêng tư của mình, để trở nên một người đặt mình trong tay Chúa. Điều thứ hai trong câu 14, câu 15 dạy chúng ta, đó là phải thỏa lòng ở trong mọi cảnh ngộ. Tôi không biết khi ông bà anh chị em đọc Thi Thiên 90 này, ở phần trên thì dễ nghe lắm, nhưng mà câu 14, câu 15 này thì khó hiểu. Xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Nhưng mà đến câu này, xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi hoạn nạn, tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. Vui mừng sao nổi, gọi là hoạn nạn mà sao vui mừng nổi, theo phản ứng bình thường của tôi với quý ông bà anh chị em. Nhưng mà Chúa dạy ở đây là tại sao? Chúa muốn dạy cho chúng ta là mỗi người phải có một tầm nhìn, hiểu biết sự nhân từ của Đức Chúa Trời đang phủ bao trên cuộc đời của chúng ta. Và cái chữ nhân từ này còn có nghĩa là tình yêu không bao giờ dời đổi. Chúa đang phủ bao cuộc đời của tôi với quý ông bà anh chị em, từng bước chân chúng ta đi, từng cái nơi mà chúng ta nằm nghỉ, ngay khi chúng ta ngồi ăn uống, ngay khi chúng ta làm việc, sự nhân từ của Chúa vẫn phủ bao, để chúng ta ngay ở trong chỗ mà con người gọi là hoạn nạn đó, chúng ta vẫn biết mình đang ở trong tay của Đức Chúa Trời toàn năng, và sự nhân từ của Chúa, tình yêu không bao giờ vơi cạn đổi thay, Đức Chúa Trời đang vây phủ chúng ta. Và khi tôi với quý ông bà anh chị em, dẫu dưới cuộc sống có những thăng trầm, nhưng không phải là một con người có tầm nhìn hạn chế, để thấy xung quanh mình đen tối, khó khăn, khốn cùng. Nhưng chúng ta sẽ có được một cái nhìn mới ở trong đức tin, vượt lên trên những suy nghĩ của buồn thảm, của tiêu cực, để trở nên một người vô tín ngay trong thân phận làm con cái của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta nhìn xa, thấy được quyền tể trị của Chúa trong đời sống. Tất cả những gì gọi là hoạn nạn, tai ương nó đến với mình, cái điều không như ý nó xảy ra trong cuộc đời mình, thì chúng ta cần phải tra xét. Trước hết là mình tra xét đời sống của mình, để xem có sự việc đó Chúa cho phép xảy đến có ý gì, có bài học nào, để chúng ta có thể học được bài học đó. Có đôi lúc Chúa cho chúng ta bài học đó để ăn năn, Chúa cho chúng ta bài học đó để hạ cái tôi của mình xuống, cái lòng kiêu ngạo mình vỡ ra. Có đôi lúc bài học đó gửi đến cho chúng ta để mình có sự nhẫn nhục, kiên trì khi sự việc xảy đến. Có đôi lúc Chúa cho tôi với quý ông bà anh chị em nhìn thấy được kế hoạch, chương trình của Chúa, không phải chỉ cho cuộc đời mình, mà tất cả những gì xảy ra xung quanh chúng ta đó, để mình thấy được rằng không phải chỉ có một mình con, nhưng mà cả thế giới còn đang sống ở đây, đang nằm trong tay Chúa, và Ngài đang điều khiển theo thánh ý của Ngài. Và rồi chúng ta có thể vui mừng để hát ngay trong cơn mưa, có thể bình yên ở trong cơn bão, và tất cả mọi việc đêm đến rồi trời cũng lại sáng. Sau cơn mưa thì trời sáng. Giữa đêm đen, ông bà anh chị em và tôi vẫn có thể hát, vẫn thấy được quyền tể trị của Chúa trên cuộc đời mình. Ngay khi người ta bối rối bất an, chúng ta vẫn là người bình yên, Giống như lúc nãy một sư hội trưởng đã cầu nguyện, ngay khi xung quanh nước Úc này lửa đang bao trùm, có nhiều người đang bối rối lắm. Chúng tôi cũng nhận được nhiều thông tin xin cầu nguyện cho đất nước Úc, và có thể lắm trong những ngày tới ở Canberra cũng phải di dân nữa. Nhưng mà ông bà anh chị em là con cái của Chúa, chúng ta đang nhìn cái sự kiện này xảy ra như thế nào? Lòng chúng ta có khủng hoảng hay là chúng ta có thể học được bài học và tạ ơn Chúa vì Ngài đang gửi đến cho con bài học? Và trong quyền năng tể trị của Chúa, con nhân danh Chúa xin Chúa can thiệp trên cả môi trường sinh thái của đất nước này khi chúng con đang sống ở tại đây, để mọi con người họ nhìn thấy quyền năng tể trị của Chúa. Và qua tất cả những sự việc xảy ra đó, chúng ta còn thấy được một điều nữa, đó là mình đang ở trong sự tôi luyện của Đức Chúa Trời. Tất cả sự việc xảy ra đó không làm cho mình bị nhận chìm ở trong khổ đau, trong chết chóc. Nhưng tất cả mọi sự việc xảy ra sẽ giúp cho tôi và quý ông bà anh chị em thấy được giá trị của mình cao hơn ở trước mặt Chúa, ở giữa đời người. Cuộc đời của chúng ta, chắc chắn quý ông bà anh chị em trong năm mới này sẽ đối diện với những thách thức. Có lúc thăng trầm, có lúc được mất. Xin chúng ta hãy ngẩng mặt lên để nhìn thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thấy được sự toàn tri của Đức Chúa Trời, thấy được sự nhân từ của Chúa đối đãi với từng cuộc đời của chúng ta, học được bài học ngay ở trong giữa khái niệm con người gọi là sóng gió hoạn nạn đó, để chúng ta có thể cất lên tiếng hát ngay trong đêm. Và sống như vậy thì tôi và quý ông bà anh chị em trở thành một con người thành công, khôn ngoan ngay ở trong giữa chốn con người thấy là tối tăm, là đảo điên, là hoạn nạn. Điều thứ ba Chúa dạy ở đây cho chúng ta trong câu thứ 16, câu 17: nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải nhìn biết ơn quan phòng của Chúa trên cuộc đời mình, nhận biết tất cả những gì đang xảy ra cho chúng ta, cá nhân mình chỉ là những việc rất nhỏ, nhưng Chúa đang điều khiển cả thế giới này, và đó là một việc lớn lao quá đỗi kỳ diệu. Rồi như vậy chúng ta mới thấy mình là hữu hạn, Chúa toàn năng. Và chúng ta thấy rằng ngay cái những gì mà mình đạt được đó, từ vấn đề học vấn, cơ sở vật chất, hôn nhân gia đình, mục vụ chúng ta đang lo và nhiều lĩnh vực khác, hễ thảy không phải chỉ có mình là thành công trong cái trí khôn, trong tài trí, trong mưu lược, mà là những thành công đó đến từ Chúa và bởi Chúa. Cho nên nếu ai đó đang hầu việc Chúa mà nói rằng: ô, tôi làm được điều này, tôi làm được điều kia, tôi có thành công điều nọ, rồi so sánh tôi vượt trội hơn ông này, tôi vượt trội hơn chị kia, trong hội thánh tôi là số 1, vân vân, thì xin thưa rằng ở đó không phải là người khôn ngoan, ở đó không phải là người thuộc linh. Và hãy nhớ, công việc của tay chúng ta không thể vững bền. Mà nếu chúng ta biết ơn quan phòng của Chúa, nhìn biết đây là điều Chúa ban cho, và con chỉ là một công cụ ở trong tay Chúa Ngài sử dụng, tài sản con có được cũng là bởi Chúa ban cho, và xin Chúa giữ tài sản đó theo ý của Ngài. Tất cả những mục vụ con làm, dự phần vào hội thánh, con gây dựng được anh em, con cầu nguyện cho người này được lành bệnh, con giúp đỡ cho người kia được đắng thắng tội lỗi, không phải tài năng của con, nhưng bởi ơn của Chúa. Và nếu chúng ta nhìn nhận như vậy, khiêm nhường, nhìn thấy ân sủng của Chúa, thì chính chúng ta, cái cuộc đời của mình có một sự khác biệt với những người xung quanh. Tầm nhìn của chúng ta khác với tầm nhìn của mọi người. Người ta tập chú vào cái tôi của họ, còn chúng ta tập chú vào quyền năng toàn tri của Đức Chúa Trời. Cho nên người ta nhìn ngang, người ta nhìn xuống, và chúng ta là một người nhìn lên. Khi người ta nghĩ về mình tự tôn kiêu ngạo, chúng ta lại hạ mình xuống. Và một người hạ mình xuống ở trước mặt Đức Chúa Trời, biết ơn Chúa, thì Ngài lại tôn cao cuộc đời chúng ta lên ở giữa thế giới này. Con người khiêm nhường, con người tôn cao Chúa, thì Chúa đội cho chúng ta những vòng hoa, Chúa trang điểm cho cuộc đời chúng ta đẹp đẽ. Mà chính Chúa đội vòng hoa, chính Chúa trang điểm, thì không một ai có thể làm xấu chúng ta được. Không ai hủy đi cái sắc đẹp mà Chúa trang bị cho chúng ta được, Chúa thiết lập trên chúng ta được. Và chúng ta mãi mãi là những con người đẹp đẽ ở trong cả phương diện thể chất, ở trong cả phương diện thuộc linh. Và thành quả đó nó không phải chỉ vững bền ở trên đất này, mà vững bền cả trong nước của Đức Chúa Trời. Và một người sống như vậy là một người đang sống khôn ngoan. Để kết thúc, tôi muốn kể cho ông bà anh chị em nghe một ứng xử của thành Cát Tư Hãn. Dù ông là một vị tướng tài, nhưng vẫn có những lúc hết sức là dại dột và nông nổi. Một ngày nọ thì thành Cát Tư Hãn là một vị vua nổi tiếng của Mông Cổ. Ông dẫn đoàn tùy tùng của ông cùng đi săn, mang theo cung tên. Và thành Cát Tư Hãn có một thói quen, đó là lúc nào cũng có một con chim ưng ông yêu quý đặt ở trên vai của mình để cùng đi. Họ đi săn thú, nhưng mà suốt ngày này qua ngày kia họ không có bắt được một con mồi nào cả. Cho nên họ bắt đầu trở về và tập trung lại đóng một cái trại để khỏi có những cái cấu kỉnh trong thất bại của mình. Thì thành Cát Tư Hãn đã nói rằng các thủ hạ ở lại đây, ông một mình cưỡi ngựa, kiếm và con chim đại bàng, ông bắt đầu đi vào trong sâu ở trong rừng. Đi một đoạn thời gian đang nắng gắt, cho nên ông khát nước vô cùng. Vì vậy ông quyết định dừng lại ở một cái dòng nước để có thể uống. Và rồi ông ngạc nhiên là thấy ở tại đó từ trên cao có một dòng nước chảy xuống ngay trước mặt của ông. Vì vậy ông vội vàng xuống ngựa, ông lấy chiếc cốc bạc của mình ra và ông hứng. Ông hứng thật lâu, nước nhỏ từng giọt, từng giọt, từng giọt. Cốc nước đầy, ông chuẩn bị đưa lên miệng để uống thì con chim ưng bay đến và đá đổ cái cốc nước đó. Ông yêu con vật này lắm và ông không có phàn nàn gì cả. Ông mới lượm cái chiếc cốc bạc đó lên, rồi lấy khăn lau bụi đi, tiếp tục hứng nước. Lần này thì ông hứng chỉ mới được nửa cốc thôi, thì con chim ưng lại tiếp tục từ ở trên cao, nó bổ xuống và nó hất đi cái cốc nước một lần nữa đổ. Ông thấy mình bị sĩ diện. Con chim ưng này thì nó bắt mồi giỏi, ông yêu quý nó, nhưng mà nó làm cái kiểu này thì sỉ nhục mình là vua quá đi. Và nếu một ai đó họ thấy thành Cát Tư Hãn là bách chiến bách thắng mà bây giờ thua cả cái con chim ưng này, con chim ưng này nó hành tội là không dám làm gì thì không được. Nói rồi ông rút kiếm ra, tay ông cầm cốc nước để chuẩn bị hứng và tay kia cầm kiếm. Lần này con chim ưng mà lén phén là một nhát nó sẽ tiêu đời. Cho nên ông tiếp tục hứng nước. Hứng nước thì nó vừa đầy cốc nước và ông chuẩn bị để uống nước. Ông đưa cái cốc lên thì con chim ưng một lần nữa nhảy vô, đá bay cái cốc ra đi. Với cái tinh thần của một vị vua không thể chịu sỉ nhục nữa, ông đâm một nhát kiếm và con chim chết tức thì. Ông buồn bã, tức giận, khát nước. Ông liền vượt lên trên cái dốc đó để đi lên phía trên cái tảng đá, để tìm hy vọng rằng mình sẽ thấy được một cái trũng nước nào đó nữa để có thể mình giải khát. Nhưng mà khi ông kinh ngạc, ông vừa bước lên trên đó đến một cái hũng nước, ở đó ông thấy có một con rắn, nó chết ở đó. Và đây là một cái loại rắn cực độc ở trong rừng này. Nếu chỉ cần mà ông uống nước đó thì chắc chắn ông chết, chứ không phải là con chim chết. Rồi lúc bây giờ ông học được bài học. Có một sự mầu nhiệm nào đó, có một sự khôn ngoan nào đó mà con chim ưng này nó bén nhạy hơn ông. Cho nên vì cớ nó yêu ông, nó muốn giúp cho ông sống còn. Vì vậy nó mới phá vỡ cái kế hoạch toan tính của ông, mặc dầu ông phải chịu khát, chịu bực mình, nhưng ông đã vô tình giết nó. Ông học được bài học. Ông trở về. Ông yêu cầu từ hoàng cung chở rất nhiều vật liệu đến và đúc lên một cái tượng con chim bằng vàng. Ở trên đôi cánh của nó, một cái cánh thì ông khắc cái dòng chữ. Thậm chí khi một người bạn làm một điều gì đó mà anh không thích, người đó vẫn cứ có thể là bạn của anh. Ở cánh bên kia, ông khắc dòng chữ: bất cứ hành động nào thực hiện trong sự giận dữ đều là hành động dại dột và đưa đến thất bại. Thưa quý ông bà, chị em, chúng ta có thể xem mình như là một thành cát tư hãng của thế kỷ 21. Bởi vì quanh chúng ta đó, mình nhìn thấy có nhiều điều mình đáng tự hào lắm. Nhưng rồi chúng ta quên đi những cái sĩ diện, cái lý trí, sự khôn ngoan riêng của mình. Mà những việc nó xảy đến cho cuộc đời của chúng ta có thể rất nhỏ. Có thể đôi lúc chúng ta xem thường sự việc đó, cau có bực mình, nhưng không thấy được bàn tay tể trị từ trên cao của Đức Chúa Trời cho phép xảy ra trên cuộc đời của chúng ta. Có thể mất mát, có thể có một chút khó nhọc, có thể có một chút tổn thương nào đó, nhưng tất cả nó đều là thiện ý, thánh ý của Đức Chúa Trời gửi đến để dạy dỗ cho chúng ta. Và tất cả những gì xung quanh đang xảy ra đó, có thể là con người, có thể là một phương tiện, có thể là một sự cố, nó làm cho chúng ta bực mình, nhưng đó là tác nhân của Đức Chúa Trời gửi đến để giúp cho tôi và quý ông bà, anh chị em, những con người hiểu biết về Đức Chúa Trời, những con người nhận được sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, những con người mãi mãi học khôn trong nhà của Đức Chúa Trời, những con người nhìn mọi sự xảy đến cho mình bằng lăng kính thuộc linh, chúng ta sẽ có được những bài học tinh túy nhất cho cuộc đời của chúng ta và trở nên một người ứng xử khôn ngoan ở giữa đời. Và một người ứng xử khôn ngoan ở giữa đời là một người thành công cho chính mình, cho những người thân yêu của mình, cho hội thánh của Chúa trên đất và cho cả vương quốc Đức Chúa Trời mà tôi với quý ông bà anh chị em được Chúa đặt để trong trần gian này, trong một năm mới này, làm ích lợi cho nhà của Chúa. Cho nên tôi xin gửi đến quý ông bà anh chị em những lời Chúa dạy dỗ tôi hôm nay như là lời tâm tình, như là lời mong ước, và đồng thời cũng là lời chúc phước cho tất cả quý ông bà anh chị em, để chúng ta sang một năm mới sẽ là một người nhận chịu sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, sẽ là một người mãi mãi học khôn, sẽ là một người nhìn mọi sự xảy đến cho chúng ta ở trong một lăng kính thuộc linh. Và rồi chúng ta có thể nói như Môi-se, dẫu bất kỳ chúng ta là ai, là độ tuổi nào, chúng ta vẫn nói như Môi-se đến nói với Chúa rằng: cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con mãi mãi là người được học khôn ở giữa trần gian này cho đến ngày con được gặp mặt Chúa. Amen.